rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình lược khảo các biến cố tận thế hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 3 Nước Do Thái, Đồng Hồ của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Còn Một Quê Hương của Tường Khanh qua tiếng hát Quang Minh.
Quê hương bây giờ không là vĩnh viễn, mai đây xa rời để lại quê. Không có chiến tranh, chỉ có tiếng cười. Hạnh phúc bây giờ không là mãi mãi, mai đây đôi giày hạnh phúc chia vui. Yêu thương trên đời chỉ những cơn gió. Rồi một ngày mai miền đất không còn bụi tre vườn cỏ, người sẽ đi về lại với kiếp sống đầu của bụi trò. Và linh hồn đây ta về miền đất hứa có lời ban, thành phố trong vàng vây kín vinh quang nơi đó ta về. Che vương cỏ, người sẽ đi về lại với kiếp sống đầu của buổi chiều. Và linh hồn đây ta về miền đất Chúa đã dành ban, thành phố thiên đàng vây kín vinh quang nơi đó ta về. Sẽ đi về lại với kiếp sống đầu của buổi trời. sẽ đi về lại với kiếp sống đầu của buổi chiều. Và linh hồn đây ta về miền đất Chúa đã dành ban, thành phố thiên đàng với kính vinh quang. Nơi đó
vừa rồi là tiếng hát quang minh trong ca khúc Còn một quê hương của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 3, Nước Do Thái, Đồng Hồ của Đức Chúa Trời. Đối với nhiều người trong thế kỷ chúng ta đang sống, dấu hiệu gần cận và rõ ràng nhất về ngày trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tình trạng nước Do Thái đương đại. Kinh Thánh dạy rằng đến những ngày cuối cùng, rất đông người Do Thái sẽ trở về quê hương để tái lập quốc gia, như tiên tri Ê-sai đã viết. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước nhóm lại những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Đó là Ê-sai chương 11, câu 11-12. Lần trở về đầu tiên hàm ý trong những câu kinh thánh trên là trở về từ Babylon vào năm 538-537 trước Chúa, khi người Juda trở về Palestine từ một phía là phía đông. Nhưng lần trở về thứ hai là từ bốn góc đất hay từ bốn phương thế giới. Trong suốt cả lịch sử Do Thái, chưa có lần trở về nào như vậy cho mãi đến thế kỷ 20 mà nhiều người ngày nay chứng kiến. Người Do Thái đã thực sự từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về tái lập đất nước tại Palestine. Tiên tri Amos cho biết, sau khi đã trở về quê hương, họ sẽ định cư, xây dựng và không bao giờ bị trục xuất khỏi đó nữa. Ta sẽ đem phu tù của Israel trở về. Chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Đó là theo Amos chương 9 câu 14-15. Lần trở về đầu tiên người Do Thái từ Babylon ở phía đông hồi hương vào năm 538-537 trước Chúa. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ nhất sau Cô Nguyên, người Do Thái đã thực sự tan lạc khắp thế giới, cho đến nỗi sự kiện này đã tác thành câu tục ngữ lang thang như người Do Thái. Trong gần 19 thế kỷ, nước Do Thái hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Ai có thể tưởng tượng được một quốc gia đã không còn hiện hữu trong thời gian lâu như thế mà lại được tái lập? Nhưng đây lại chính là điều chúng ta chứng kiến ở thế kỷ 20. Những chuyển biến chính trị hoàn thành những lời Chúa hứa đối với Israel đã khởi sự từ cuối thế kỷ 19. Phong trào Sion do bác sĩ Theodore Herzl phát động vào cuối thế kỷ 19 là phong trào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình trạng hiện tại của nước Do Thái ngày nay. Khởi sự từ năm 1897, phong trào Sion đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội nghị để tìm phương cách tạo lập một mảnh đất dung thân tại Palestine cho người Do Thái. Chúng ta cần biết rằng cho đến lúc đó, hầu hết người Do Thái đều bị trục xuất khỏi quê hương, tan lạc khắp thế giới. Đền thờ nguy nga do Herod xây cất, mất 46 năm, mà các môn đệ Chúa Giê-xu từng trầm trồ cũng đã bị triệt hạ đúng như lời Chúa tiên báo. Chúng ta ôn lại chi tiết đó được kỹ thuật trong phúc âm Mác chương 13 câu 1 câu 2 như sau. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một môn đồ thưa cùng Ngài rằng: "Thưa Thầy, hãy xem đá và những nhà này là giường nào." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ngươi thấy nhà này lớn ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá nào sót lại trên một hòn đá nào, cả thầy đều đổ xuống." Cuộc nổi dậy của người Do Thái tại Palestine vào năm 67 sau Chúa đã khiến cho hoàng đế La Mã lúc đó là Nero cử đại tướng Vespasian đem quân về Jerusalem. Đang khi đại quân ở tại Palestine thì Nero băng hà. Sau một thời gian ngắn khủng hoảng chính trị, cuối cùng tướng Vespasian được quân đội và nghị viện tín nhiệm tôn làm hoàng đế. Vespasian về Roma lên ngôi, để con là tướng Titus ở lại Palestine tiếp tục chiến dịch. Thành Jerusalem bị vây sau 143 ngày thì thất thủ. Hơn 600.000 người Do Thái bị sát hại, với hàng nghìn người khác bị bắt lưu đày. Quân lính La Mã đốt thành, đền thờ bị thiêu hủy, vàng bọc trong đền thờ chảy ra lọt xuống các khe đá. Vì vậy, chúng đã cạy từng tảng đá lên để tìm vàng. Hậu quả là đền thờ bị san bằng hoàn toàn, đến nỗi không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào, đúng như Chúa Giê-xu đã dự ngôn. Kể từ đó, nước Do Thái hoàn toàn bị xóa sổ. Người Do Thái tan lạc khắp thế giới. Tuy nhiên, dù ở đâu, họ cũng tìm cách quần tụ lại với nhau, tạo thành những cộng đồng Do Thái khá bền chặt để bảo tồn tín ngưỡng và văn hóa. Sau gần 19 thế kỷ sống lưu lạc không quê hương đất nước, phong trào Sion chủ trương tìm cách tạo lập một mảnh đất dung thân tại Palestine cho người Do Thái, đã khơi dậy trong lòng con cháu Abraham một tia hy vọng mong manh. Tuy nhiên, tia hy vọng đó chỉ thực sự lóe lên khi đại tướng Allenby của Anh Quốc chiếm được Palestine theo kế hoạch chung của quân đồng minh trong Thế chiến thứ nhất. Từ thế kỷ thứ 11, trong thời gian có cuộc thánh chiến, Palestine đã ở dưới quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến thế kỷ 14, khi triều đại Ottoman khởi phát và bành trướng, thì lần hồi hầu hết cả vùng bán đảo Ban Căng đều lọt vào tay quân Thổ. Từ cuối thế kỷ 16, đế quốc Ottoman khởi sự suy vi, và đến đầu thế kỷ 19, thì đế quốc này được mệnh danh là người bịnh của Âu Châu. Dầu vậy, cho đến Thế chiến thứ nhất, đế quốc Thổ vẫn còn là một trở ngại quan trọng cho việc tìm kiếm một lãnh thổ cho người Do Thái tại Palestine, vì Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết chống đối nỗ lực này. Khi quân đội Anh chiếm được vùng Palestine, thì tình hình đã đổi khác. Trong một văn kiện chính thức do huân tước Balfour thảo, có phần như sau. Chính phủ hoàng gia ủng hộ việc tạo lập một lãnh thổ tại Palestine cho người Do Thái và sẽ dùng mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Cũng cần làm sáng tỏ rằng không một điều nào được thực hiện có phương hại đến các quyền lợi dân sự hoặc tôn giáo của các cộng đồng không Do Thái ở Palestine hay các quyền lợi và vị thế chính trị của người Do Thái ở bất cứ quốc gia nào khác. Thái độ cảm thông với phong trào Sion đã khích lệ người Do Thái trên khắp thế giới, và trong vòng hai thập niên sau đó, dân số Do Thái tại Palestine đã gia tăng đáng kể. Năm 1882, trong tổng số 624.000 dân cư Palestine, thì có 24.000 người Do Thái. Năm 1914, với mọi nỗ lực của phong trào Sion, con số này đã lên đến 85.000. Năm 1927, tăng lên đến 150.000. Năm 1936, 404.000, và cho đến khi Do Thái tái lập quốc gia vào năm 1948, thì tổng số người Do Thái tại Palestine là 650.000 người. Tất nhiên, sự gia tăng dân số Do Thái này đã gặp sức đề kháng mạnh mẽ của người Ả Rập, là thành phần thấy ảnh hưởng của mình trong vùng càng ngày càng yếu đi dưới các sinh hoạt năng động của người Do Thái. Sức đề kháng giữa hai nhóm chủng tộc này cứ ngày càng gia tăng. Năm 1939, chính sách của Anh Quốc đối với người Do Thái thay đổi và định mức di dân cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Tình hình thay đổi này càng lúc càng rõ hơn, nhất là sau Thế chiến thứ hai, khi hàng chục nghìn người Do Thái thoát khỏi những chiến dịch tàn sát của Đức Quốc xã, tìm đường vào Palestine. Hàng trăm tàu thuyền chở đầy người rời các hải cảng Âu Châu, mong có cách nào đó tiến vào đất hứa. Nhưng hầu hết những di dân Do Thái này đều thất vọng. Tình trạng căng thẳng kình chống nhau trong xứ càng ngày càng tệ hại khi quân đội Anh nỗ lực duy trì chính sách hạn chế, còn người Do Thái thì lại kiên trì tìm đủ mọi cách để qua mặt. Cuối cùng, Liên Hiệp Quốc đã định sẽ giải quyết vấn đề bằng một kế hoạch chia đất. Những vùng có dân Do Thái tập trung đông nhất ở Palestine sẽ được chỉ định thuộc người Do Thái, trong khi những vùng còn lại là của Jordan. Ngày 29 tháng 11 năm 1947, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu quyết định kế hoạch này. Kết quả có 33 phiếu thuận, 10 phiếu chống với 10 phiếu vắng mặt. Người Do Thái hết sức vui mừng, nhưng người Ả Rập thì vô cùng bất mãn vì họ không muốn cho người Do Thái có một thẻo đất nào tại đây. Vì vậy, hậu quả là khối Ả Rập đã tức khắc hình thành một kế hoạch chiến đấu chống Do Thái quy mô chưa từng có. Suốt 6 tháng sau đó là những cuộc tấn công và trả đũa liên tiếp, thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất thật nặng nề. Cuối cùng, Anh Quốc quyết định rút lui khỏi cuộc tranh chấp đẫm máu này vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, cũng là ngày Do Thái tuyên bố độc lập theo kết quả bỏ phiếu nửa năm trước của Liên Hiệp Quốc. Sau sự kiện Do Thái tuyên bố độc lập, chiến cuộc càng ngày càng gia tăng cường độ. Người Ả Rập quyết tâm tống khứ bọn Do Thái xuống Địa Trung Hải như lời họ từng tuyên bố. Khi quân đội Anh rút khỏi Palestine thì mọi người đều tin rằng quyết tâm trên chắc chắn sẽ được thực hiện. Trong thực tế, điều này đã không xảy ra. Mặc dù quân đội của khối Ả Rập từ Ai Cập, Jordan, Syria, Liban và Iraq rầm rộ tiến vào Palestine, nhưng dúm người Do Thái bướng bỉnh kia đã chiến đấu như điên cuồng cho giấc mơ hàng bao thế kỷ. Và kết quả là họ đã chống nổi các đợt tấn công và dần dần chiến thắng ở nhiều mặt trận. Không bao lâu, tình thế đổi khác, sau nhiều loạt ngưng bắn, rồi lại bị phía Ả Rập vi phạm, người Do Thái không những giữ được đất đai, mà còn chiếm được nhiều phần đất thuộc phía Ả Rập. Kết quả là sau khi ngưng chiến, với lằn ranh phân chia lãnh thổ mới, biên giới Do Thái đã mở rộng hơn rất nhiều, và cho đến cuộc chiến tranh 6 ngày, vào năm 1967, thì Do Thái đã chiếm thêm được hơn 12.000 km2 thuộc lãnh thổ Ả Rập, mà quan trọng nhất là cổ thành Jerusalem, bức tường than khóc và kiểm soát được cả khu vực đền thờ. Điều này đã khiến cho viễn ảnh xây lại đền thờ Jerusalem tiến gần thêm được một bước nữa. Nước Do Thái ngày nay là một thực tại chính trị trên thế giới. Không ai có thể tưởng tượng nổi một quốc gia đã bị xóa sổ gần 1.900 năm. Không lãnh thổ, không chính quyền, dân tộc lại tan lạc khắp thế giới, chịu bao nhiêu đau đớn, bách hại. Và riêng trong Thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái đã thiệt mạng trong các lò sát sinh của Đức Quốc xã.
Vậy mà từ hơn 3/4 thế kỷ qua,
tuyển dân của Đức Chúa Trời đã tái lập quốc gia như lời tiên tri Ê-sai, trước sự ngạc nhiên của toàn thế giới. Đây chính là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn được về ngày tái lâm cận kề của Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta nói đến những nguyên tắc tìm hiểu các lời tiên tri. Một lý do khiến cho nhiều cơ đốc nhân không chú ý đến việc nghiên cứu các lời tiên tri vì cho rằng các sách hoặc các phân đoạn tiên tri quá khó giải thích. Cách sử dụng biểu tượng trong các phân đoạn này khiến cho những lời tiên tri trở nên bí hiểm và việc xác định ý nghĩa rõ ràng gần như là điều bất khả thi. Thật ra đây là quan niệm do thành kiến và hiểu lầm. Những lời tiên tri Chúa ban trong Kinh Thánh là để chúng ta có thể hiểu được, chứ không nhằm mục đích làm cho chúng ta rối trí. Trong bài giảng từ giã các môn đệ, Chúa Giê-xu đã đưa ra một lời hứa đặc biệt liên quan đến việc hiểu lời Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng kỹ thuật như sau: lúc nào thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13. Chúa Cứu Thế Giê-xu ý thức rất rõ những sự sẽ đến, tiên báo trong Kinh Thánh, khó hiểu, cho nên Ngài trấn an các môn đệ bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ là đấng soi sáng và hướng dẫn họ. Điều này có nghĩa là khi nghiên cứu các sách tiên tri, chúng ta cần nắm vững lời hứa này và sử dụng những nguyên tắc giải kinh sau đây đối với thể văn tiên tri. Nguyên tắc thứ nhất, hiểu theo nghĩa đen. Nghiên cứu văn tiên tri cần hiểu theo nghĩa đen y như các phân đoạn kinh thánh khác. Đức Chúa Trời không viết các lời tiên tri để giấu chúng ta sứ điệp Ngài muốn truyền đạt. Chúa không hề có ý định chỉ dành đặc quyền hiểu lời tiên tri cho một số cơ đốc nhân có những chìa khóa giải kinh đặc biệt, nhưng Đức Chúa Trời thực sự muốn truyền đạt lời Ngài cho mọi người. Điều này có nghĩa là con dân Chúa cần nghiên cứu các phân đoạn tiên tri y như các phân đoạn kinh thánh khác, sử dụng các nguyên tắc giải kinh với ý thức thông thường và theo nghĩa đen. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Kinh Thánh được viết bằng nhiều lối văn khác nhau, với những cách diễn đạt khác nhau. Vì thế, các biểu tượng trong Kinh Thánh là điều chúng ta phải đối diện. Thí dụ như trong các Thi Thiên, những hình ảnh biểu tượng hoặc nhân cách hóa được sử dụng khá nhiều để diễn đạt xúc động hoặc những kinh nghiệm thuộc linh. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Chúa hằng hữu sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ còn sinh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Đó là Thi Thiên 92, câu 12 đến câu 14. Cây kè và cây hương nam là những hình ảnh biểu tượng, nói đến tính chất tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ, vững chắc của người công chính. Như vậy, những biểu tượng trên không có gì là bí hiểm, đến độ không thể hiểu được. Những hình ảnh đó cần hiểu theo nghĩa biểu tượng, nhưng những biểu tượng này là cây kè, cây hương nam, thật ra lại là những điều cụ thể. Một thí dụ khác trong sách Tiên tri Ê-sai chương 11 câu 1. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Ở đây chồi và nhánh là những thành ngữ hình bóng, nhưng nhân vật thành ngữ này chỉ thị rất thật, cho nên khi giải kinh theo nghĩa đen thì Chúa cứu thế chính là chồi và nhánh sẽ xuất hiện và Ngài sẽ thực hiện những điều tiên báo trong phân đoạn tiên tri đó. Trường phái thần học Phi Thiên Hy Niên chủ trương không có 1.000 năm bình an, tuy vẫn chấp nhận giải kinh theo nghĩa đen, nhưng không áp dụng nguyên tắc giải kinh này cho các lời tiên tri. Họ chủ trương rằng phải giải nghĩa văn tiên tri theo lối thuộc linh hóa, nghĩa là những phân đoạn tiên tri là những biểu tượng chân lý về hội thánh. Thí dụ như các phân đoạn tiên tri về Chúa cứu thế cai trị trên Israel thì đều được giải nghĩa là Chúa cai trị trên hội thánh của Ngài. Tất cả những chỗ nói về việc Chúa cai trị đều diễn giải là Chúa cai trị một cách thiêng liêng trong tâm hồn con dân Chúa trong hội thánh thay vì cai trị trên nước Israel tại Palestine theo như truyền thống các vua thời Cựu Ước. Lý do chính trường phái Phi Thiên Hy Niên giải kinh theo lối thuộc linh hóa là vì họ cho rằng sự kiện Chúa Giê-xu sẽ cai trị trên trần gian theo nghĩa đen là vô lý. Đáp lại lối suy nghĩ này, chúng ta cần nhận định rằng nếu tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự kiện Chúa đến lần đầu, nghĩa là biến cố Giáng sinh, sự thương khó và sự phục sinh đều đã được hiểu theo nghĩa đen, thì tại sao lại phải hiểu những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa cứu thế theo nghĩa thuộc linh? Một thí dụ khác có thể thấy trong Luca chương 1 câu 30 đến câu 33, qua đó thiên sứ Gabriel tiên báo rằng Mary sẽ chịu thai và sinh một trai, đặt tên là Giê-xu và rằng con trai đó trở nên tôn quý và được gọi là con của Đấng Rất Cao. Thiên sứ cũng nói thêm rằng Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Toàn thể lời tiên tri này là một khối, một đơn vị duy nhất và cần phải hiểu toàn thể theo một nguyên tắc giải kinh chung. Nếu sự ra đời của Chúa Giê-xu được hiểu theo nghĩa đen, thì sự trị vì của Ngài cũng phải hiểu theo nghĩa đen. Tuy nhiên, dù những người theo phái Phi Thiên Hy Niên hiểu lời tiên tri về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu theo nghĩa đen, nhưng còn nửa sau về sự cai trị của Ngài, họ lại hiểu theo nghĩa thuộc linh, và như vậy là đã vi phạm tính cách nhất quán trong nguyên tắc giải kinh.
Kìa áo của Ngài xưa cũng thấm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường. Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, cảm xúc lìa đền băng ngà, Ngài hạ giáng nơi trần, đây nơi ti ô trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, bỏ bưu cùng tiếc gì.
chiếc áo ngài dâm nhục quê dịu thành, giờ đến kẻ đau được lành. Hồi chân tôi chợt Giêsu đỡ vững yên, khỏi chỗ ô nhục tội khiêng. Lìa đền băng ngà, ngài hạ giáng nơi chân, đây nơi ti ô trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, bỏ bưu cùng tiếc gì. Mặc áo hiển vinh, Giêsu sẽ hồi lại, mừng rỡ tiếp nghênh con ngài. Mặc áo trang tình, tôi lên nước hiên vinh, hương phước hoan lạc trường sinh. Lìa đền băng ngà, ngài hạ giáng nơi trần, đây nơi ti ô trăm phần. Vì lòng đại từ
quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm.